463. Ngày này ngày đặc biệt ở chùa Lưu Sơn Tự này. Ngày hôm nay là làm cái lễ mừng cái ngày cái sáu cái vị tăng ni ở chùa chúng ta đã được họ thọ cụ túc giới. Cảm ơn quý vị tới tham dự. Ngày này là cái chuyện quan trọng cho chùa chúng tôi giống như cho Phật giáo chung. Sáng nay lúc mà nói pháp đó, thì họ kể cái vị nghe. Mấy cái vị này họ kể cái vị nghe cái chuyện họ đi họ thủ giới, họ thọ giới. Là cái em gái của cô thầy Hiền Trì là người có công lao rất là lớn về cái việc giới đàn này, bỏ rất nhiều công lao lo cái chuyện này, lo lắng cho mấy thầy mấy cô. Thì ông Hiền Trì cũng kể cái chuyện này rồi mà thầy cũng quan trọng. Thì cái ông Hiền Trì ngày hôm nay kể lại câu chuyện đó, nói là cái tối cái đêm mà trước khi mà họ thọ cụ túc giới đó, thì cô em ổng á mơ thấy ngài Thiện Hóa. Đang niệm Phật mà thấy. Đi lui tới, đi qua đi lại ba lần. Phật giáo mà đi lui đi qua đi lại đó là có ý nghĩa của nó. Và ông thêm một cái chi tiết mà lần trước ông nói. Ngài Thiện Hóa mặc đồ nâu. Thầy biết ý nghĩa, thầy nghe câu chuyện thì hiểu ngay lập tức. Ngài Thiện Hóa, ngày cái kinh nghiệm của thầy mấy chục năm trời rồi đó, Ngài Thiện Hóa không bao giờ làm chuyện gì mà phí thì giờ hết đó. Không bao giờ phí. Thầy nó có chuyện nó xảy ra nhưng mà nó có ý nghĩa. Hồi sáng thầy lầm lơ mà không nói chuyện ra công cộng, mà không có kể chuyện mà áo màu nâu, thầy lầm lơ rồi. Thầy mới hiểu là cái này là cái dụng ý là cho cái là sự thông tin cho mọi người biết, chứ không phải riêng của cái chùa chúng ta. Giảng cái vị biết. Đây là cái kinh nghiệm của thầy với ngài ân sư. Đây là lần thứ năm ông chứng nhận. Phải qua cái cô em này mới thấy. Có nhiều người mà không quen cái pháp chúng ta có nói thầy khoe khoang, thầy khoác lác, thì cái vị nghĩ sao được. Thầy nói pháp này để cho cái vị nghe, hoặc là cho những người tương lai nghe này, chứ không phải riêng ai muốn nghĩ gì nghĩ. Đối với thầy nó không quan trọng. Thì quen cho cái vị biết là tại sao mà hiện ra cái trước mặt người em trong lúc niệm Phật. Thầy dạy là 13 năm trời rồi, nhất là 3 năm vừa qua đó. Thì 10 năm đầu đó, trong 13 năm qua, 10 năm đầu thầy là truyền cái pháp này Thiện Hóa thôi. Là thầy giảng cái pháp này Thiện Hóa sao. Khi thầy đọc cái bản dịch tiếng Anh đó, thầy biết là cái tụi học trò này Thiện Hóa đó, nó bỏ ra nhiều, nó thấy được nhiều cái pháp ngoại Thiện Hóa vậy. Thành thầy nói á, cuộc đời thầy á, mà trả ơn ông này dễ lắm, mình chỉ cần bỏ 30 năm mình giảng cái pháp ông là xong rồi, xong là mình hết nợ. Thành thầy bỏ cuộc đời 30 năm cuộc đời để trả lời ông bằng cách là giảng pháp ông là đủ rồi. Tại người ta không biết thì mình giảng là mình xong. Đó. Thì sau 3 năm vừa qua đó thầy mới biết á, là tại có mấy xá lời Phật nó tới. Cái xá lời mình chùa tới chùa mình đã 5 năm trời rồi, 2 năm trời thì lầm lơ, 2 năm trời thì ngồi chơi, 2 năm đầu thì lầm lơ, hoặc là mình nghĩ xá lời sẽ biến mất, hoặc là người khác là tới nhận xá lời cho mình dùng để đỡ khổ. Thành ra thầy mới hiểu rằng là Phật ở y đây, mình lầm lơ được thì mình phải phục vụ cho cái Phật, chẳng thể là phục vụ cho Ngài Thiện Hóa được nữa. Thì 2 năm, 3 năm vừa qua thầy bắt đầu giảng về cái pháp khuyên ngưỡng của mình. Mà Ngài Thiện Hóa không có giảng, không ai giảng hết. Thì 10 năm vừa qua thầy đợi cái ông nhị tổ đó, ông phất cái phất cờ lên, nói tôi là nhị tổ. Thầy đi kiên nhẫn đợi, lịch sự mà đợi. Ông làm. Thầy đợi không được nữa. Thầy bắt đầu đi. Thầy bắt đầu giảng nhiều hơn là cái phạm vi của Ngài Thiện Hóa. Thầy bắt đầu giảng đó là thiền xứ Mỹ này, thiền tịnh độ xứ Mỹ này. Thầy rồi mình bắt đầu huấn luyện, thầy bắt đầu huấn luyện học trò thầy á, tuyển chọn huấn luyện theo cái phương pháp quy ngưỡng mà Ngài Thiện Hóa đã dạy thầy, đã huấn luyện thầy. Thầy không chọn đệ tử, thầy gọi của tụi nó là hiền, tụi gọi tụi nó là hiền chứ không gọi là thân, hoặc là tội của nó là hằng. Thầy thấy cái chùa mình đi cái đường khác của họ. Vậy chúng tôi mặc áo quần khác. Chúng tôi mặc áo nâu, không mặc vàng. Truyền thống về Phật giáo mình đó, là như bên phía ngài Tiên Hóa đó, bên Vạn Bảo Thành đó, họ mặc màu vàng để là cái tỳ kheo thì nên mặc màu vàng. Thì vì thế, bởi ngài Tiên Hóa ngài mặc cái áo màu nâu đi lui đi tới, đó là xác chứng nhận đó. Thầy trước hết thầy là xác nhận sáu người này là đủ sức, đủ căn cơ để làm việc. Qua bên Hòa Thượng Việt Nam rất là từ bi, xác nhận tôi nói luôn nữa. Đã, cũng có thể là ông xin gia nhập cái áo màu nâu của mình, thấy áo nâu mình đẹp hơn áo màu vàng. Thành ra cái này không phải riêng có chùa mình không, mà cho cái tụi Việt Nam nó biết. Vậy cái em ông này đó, dính vào, thành ra phải cho nó biết. Có ai thắc mắc gì không? Ông Thiên Hoa ông dạy thầy như vậy đó. Ông dạy nó một câu thôi mà không hiểu được ráng mà chịu. Ngài dạy thầy một câu thôi đó. Một chiêu thôi mà bỏ 11 năm trời mà ngồi suy nghĩ. Những cái lời dạy của ngài rất là tế nhị, quý vị không để ý, không chú ý là ráng mà chịu. Thành ra thầy giảng quý vị. Có nghĩa là ngài tới, ngài xác nhận rằng á là cái tuổi này này nó được ra lên lon. Mình xác nhận sáu cái đứa đó là nó xứng đáng để mà nó làm công việc của cái mình đang làm, thầy đang làm. Thế người mặc áo nâu có lý là không có lý. Còn có nhiều nữa, thầy nói sơ cái gì nghe. Rồi tốn 25 phút rồi. Ai thắc mắc gì không? Huệ năng đắc pháp tại Đông Sơn, chịu trăm bề cay đắng. Thánh mạng, tự treo, chỉ mạnh. 464. Huệ năng đắc pháp. Cái đắc cái pháp ở Đông Sơn có nghĩa rằng ngài Huệ Năng đó được ngài Ngũ Tổ truyền cái pháp cho, truyền cái chánh pháp cho. Được cái pháp này có nghĩa là ngài Ngũ Tổ đó đã truyền cái chánh pháp cho ngài Huệ Năng, và bây giờ ngài Huệ Năng là cái người mà phải có cái trách nhiệm để mà truyền cái pháp này. Còn giống như ngài Nhị Tổ bây giờ là cái người đã được đắc cái pháp từ ngài Tiên Hóa, thành ra thầy phải nhường cho ổng, tại cái đó là công việc của ổng, phải công việc của thầy. Thành nếu như mà không có cái xa lợi tới chùa mình, thầy sẽ bỏ 20 năm nữa tiếp tục tà đi vậy thôi. Đó, tại vì đúng phải chuyện của thầy. Điều cái khổ là xa lợi Phật tới thì mình làm lơn được. Thành chúng ta đó là một cái mạch máu của quy ngưỡng khác, ngoài ra bên phía và vào người thầy. Nó hai đường với nhau. Thành ra ngài Tiên Hóa phải hiện ra trong cái người em của ông Hiền Trì để ông xác nhận cái chuyện đó. Quý vị thấy là mình thấy rõ cái bên Phật pháp mình có một cái dòng là dòng tổ, còn cái dòng khác nữa là cái dòng mà nó ngầm. Thì cái đó mới gọi là trung đạo. Cái trung đạo là phải đi hai đường thôi. Vừa hiển vừa giấu. Bây giờ mình hiển cái thét lão Nhị Tổ lão giấu. Quý vị thấy nó ngộ dễ sợ. Thì một người tổ đó trong cái dòng chánh pháp phải nói tôi đắc pháp từ ông tổ kia. Thành ra cái chánh pháp mình hay lắm. Thành ra những cái người quý vị mà hiểu pháp đó. Nên quý vị thấy cái dòng chánh pháp mình nó rất là chính xác, rất là đường đường chính chính. Nói tôi là đắc cái pháp này từ ngày Ngũ Tổ. Nên khi mình mà khôn ngoan đi học pháp á là phải hỏi ngay, phải không hỏi hoặc là phải tự suy nghĩ. Cái cô cứ tới trễ là cô nghe được cái phần đầu. Cái phần đầu là từ cái phần mà nói là nói chuyện thị phi thì cô không thèm nghe. Còn cái chuyện chánh pháp cô mới nghe. Thành ra đó, bên cái chánh pháp chúng ta đó rất để ý cái chuyện này, cái vị đi rất là tế nhị. Khi nào trong chánh pháp cũng nói là tôi học từ cái người đó ra, chứ không phải nói là tôi chế cái pháp. Cái dòng chánh pháp mình đó, là không bao giờ nói cái pháp của tôi đó. Tại sao như vậy? Cái vị thấy không? Cái người Lục Tổ này nói là tôi đắc cái pháp từ Ngũ Tổ. Rồi Ngũ Tổ nói tôi đắc pháp từ Tứ Tổ. Rồi ông Tứ Tổ nói tôi đắc cái pháp mà từ Tam Tổ. Và quý vị cứ trèo lên như vậy, quý vị thấy cuối cùng cái pháp đó từ của ai? Từ Phật Thích Ca Mâu Ni tới. Thành ra cái dòng chánh pháp nó rõ ràng dễ sợ lắm. Cái bên chánh pháp nó rõ ràng như vậy, những cái dòng khác không có. Cái này gọi là chứng nhận. Thành ra thầy mấy năm trời, lúc mà thầy lang thang đi ngoài đời đó, là thầy tới chùa nào thầy hỏi ngay là pháp ông từ đâu, mà coi thử là cái người này học từ đâu ra. Thành lúc mà thầy đi lang thang vậy, mấy cái chùa mà người ta không nói rõ ràng á, nhìn cái gốc người ta đó mà người ta không phải từ cái dòng mạch đó là mình lầm lờ, không phi thì giờ, phi thì giờ của mình. Dễ sợ không? Có đại thừa mới có thôi. Có cái mạch đại thừa mới có cái mạch máu đàng hoàng. Hiểu chưa? Chẳng phải ngồi đó mà chế nó là tôi là từ ông gì đó lâm gì đó, Trúc Lâm này nọ, không có đâu. Trúc Lâm từ đâu ra? Đâu phải là người Việt Nam. Hiểu không Hiền Trì? Đại thừa nó khác tiểu thừa vậy đó. Cái tiểu thừa nó bị thịt ngoài. Nó có cái máu. Còn mình đại thừa mới có cái máu đằng. Thành ung tiêu hóa tới xác nhận tụi bay là có cái máu quy ngưỡng đó. Mình thèm màu vàng, đêm màu nâu chơi. Ai muốn nghĩ gì nghĩ. Ông tới xác nhận cho tôi biết là quy ngưỡng đó. Cho người Việt Nam đó. Thành mình phải giải cho người Việt Nam biết. Chừng đó thôi. Còn chừng nào ông hiện ra tụi Mỹ thì mình giải tôi nghĩ ra sao. Tàu ra sao. Rồi huệ năng đó là chỉ cực chỉ khổ. Khổ nạn nhiều lắm. À, giống như là cái sinh mạng như treo lên cái sợi dây. Để cho quý vị thấy ngài huệ năng là cái người tài gia thôi á. Người tài gia mà ngũ tổ đó truyền cái tổ vị cho cái người tài gia. Lần đầu tiên mà xảy ra trong lịch sử cái người Phật giáo mình được truyền cho người tài gia. Rồi sau này cực khổ dễ sợ lắm. Trước khi truyền cũng khổ, sau khi truyền còn khổ hơn nhiều. Trước khi mà được gặp đắc pháp ấy, thì là khổ về cái nghèo, khổ về cái túng, khổ về cái dốt, không có học thức. Rồi sau này làm được chọn làm tổ đó thì người ta đòi giết mình suốt đời, 24/24 nó đòi giết. Cái vị đừng có tưởng khi mà ngài huệ năng mà chạy bỏ chạy tưởng là chạy chỉ chạy đệ tử ngài thần tú không đâu. Biết bao nhiêu chúng sanh rượt ông huệ năng đòi giết ông, và riêng đệ tử thần tú đâu, vô lượng vô biên chúng sanh tới nó đòi, nó là giết ông, ông phải trốn, trốn người mới trốn quỷ, trốn thần. Những cái người mà cạnh tranh Phật pháp là tới đòi giết ông luôn đó. Và cuộc sống nó chỉ như treo nơi sợi dây thôi, dễ sợ như vậy. Tại sao như vậy? Cái vì nghĩ cái chuyện đó nó có lý là không có lý. Nào, tại sao người huệ năng á, tại người một cái vị hoàng đế, người tổng thống ta có biết bao nhiêu lính, biết bao nhiêu là người để ủng hộ hộ trì cho ông. Còn cái ông huệ năng này nó chạy những cái sinh mạng nó treo như sợi dây đó. Tại sao nó có như vậy được? Mặc dù có những người hộ pháp nhưng đều cái sinh mạng vẫn như treo sợi dây thôi. Cái này sự thật. Tại sao như vậy? Có ai biết không? Tại sao như vậy? Tại vì cái đó là người tổ phải làm như vậy. Những cái chuyện này, những người tổ đều phải qua những cái hoàn cảnh như vậy. Bởi vậy, không phải ai cũng dám làm tổ đâu. lúc thầy mới bắt đầu vào làm sư, tưởng đâu mình hy vọng trong tương lai mình sẽ làm tổ ha. Ngày đó hy vọng được làm tổ, khi nó đọc được cái chuyện ông lục tổ rồi ngài tiên hóa nó nói thôi phải làm tổ đi, mệt quá. Tại sao phải qua như vậy? Tại sao vậy? Tất cả cái những cái đồ thế gian, vàng vật thế gian là phải bỏ hết. Tại sao phải bỏ cái sinh mạng nguy hiểm để làm cái gì? Tại sao phải cực khổ dễ sợ, khốn thống khổ dễ sợ? Tại sao phải nguy hiểm sinh mạng cái độ như vậy? Theo ông giảng cái việc cái này, cái vị sẽ không thấy được đâu. Đây là cái huấn luyện bên Phật giáo mình. Bởi vậy khi thầy dạy thiền, cái vị thầy dạy, cái vị là dạy ngồi kiết giả, cái việc có dám chịu nhận cái đau không? Không phải riêng quý vị, tại sao bên đại thừa chúng ta nó lúc mà huấn luyện quý vị phải khổ. Không phải riêng quý vị không, ông tổ cũng phải khổ luôn đó. Cái người tổ không có thể nói là tụi bây là học trò quý vị phải khổ, còn tao á, là thầy không cần phải khổ. Sự thật á, bên Phật giáo mình á, là cái người học trò khổ thì ông thầy phải khổ gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần luôn. Cái này nó giảng gì về cái toán học mà, cái số toán mà. Nghĩ ra được chưa? Cái này là toán không? Cái gì mà quý vị khổ chừng nào đó, ông tổ phải khổ hơn, vô vạn, vô lượng, vô biên hơn nhiều.
Thầy, tại vì phải độ nhiều người, nó phải chịu nhiều.
Cái gì thấy rõ ràng không? Ông tổ nó có nhiều đệ tử dễ sợ, thầy biết ngay đệ tử nó khổ, phải nhân cái số đệ tử, thì ông phải khổ như vậy chứ. Câu hỏi là nếu mà dạy cái người học trò thầy đi dạy cái lớp thầy thiền như vậy, là cô đã khổ cho học trò hay là thầy khổ cho học trò của cổ? Thầy nói cô khổ học trò cổ mới gọi là thầy được. Cái lý do thứ nhì mà cái sự huấn luyện là do cái khổ. Cái khổ đó nó giúp quý vị xả dễ hơn. Quý vị mà sung sướng đó, quý vị không thể nào bỏ được cái nhà, vợ mình, bồ mình, con mình, cháu mình. Tại vì vợ mình nó hành hạ mình, còn con mình nó hút máu mình. Cái khổ nó khiến quý vị dễ xả và dễ thức tỉnh hơn. Là cái sướng. Cái sướng là mình chụp, mà cái khổ mình xả. Ngay người tổ đó nữa, người ta vẫn còn những cái chấp trước mà rất là vi tế, mà phải có cái cực khổ mới xả được. Cái cuộc sống, cái sinh mạng đó, nó giống như là treo sợi dây thôi. Đây là cái bí mật về cái huấn luyện của thiền. Khi cái việc trở thành tổ, cái việc sẽ được dạy những cái chuyện này. Đây không phải là cái chuyện bí mật mà tiết lộ, chứ quý vị biết được. Xong trong tương lai quý vị thành tổ đó, quý vị sẽ hay các ông người đó nói tôi trước chuyện này, không có gì lạ hết. 465. Ngày nay đặng cùng với sử quân, các viên quan, chức sắc, các tăng ni đạo tục cùng gặp nhau tại hội này, không ngoài từ duyên phần nơi lũy kiếp. 466. Ngày hôm nay gặp cái những vị quan lại, những cái vị tăng ni, những người cái khác là ngày nói ra biết bao nhiêu người đó, cùng một cái chức vị nó khác nhau tụ họp lại. Thường thường trong này những cái vị quan này ta được nêu ra trước. Thành ra đó là một cái vị quan lại, là những cái người, cái nhóm đặc biệt mà họ được tôn trọng. Những cái người lãnh đạo của tín ngưỡng khác, có thể là tại vì nói về nêu ra những cái người Bà La Môn, những cái vị cố đạo qua những cái đạo tôn giáo khác. Thì những cái vị đó họ tụ họp lại để học cái pháp với ngài Huệ Năng. Những cái nhóm người mà mình tụ họp là ngày mà gặp được học pháp của ngài Huệ Năng, đó là cái này những cái vị phần ưu tú của trong cái thế gian này. Sự thật khi ngài Huệ Năng nói pháp, quý vị biết không, có biết bao nhiêu Bồ Tát, biết bao nhiêu A La Hán, biết bao nhiêu Long Thần, Bát Bộ tới hiện diện tới để mà học pháp, mà họ không thèm nói ra. Ngài Huệ Năng không cần nói ra, không cần khoe khoang như vậy. Và họ tu họp được tại vì đã từng lũy kiếp tạo cái duyên với nhau. tạo cái duyên gì? Tạo duyên gì? Đã phục vụ cho những cái tổ trước. Thế thầy hỏi cái vị cứ người nào đã phục vụ tổ chưa? Nhị tổ thầy không chịu phục vụ. Những cái duyên khác là gì?
Thầy phải duyên thầy trò mà.
Duyên thầy trò.
Dạ thưa thầy, là cả tỷ kiếp người ta cúng dường cho Phật Bồ Tát rồi.
Đã cúng dường cho Phật Bồ Tát, đã cúng dường cho đại thừa rồi, cúng dường cho cái pháp. Đã nguyện rồi. Lúc mà thầy còn trẻ thầy nói thầy nguyện thầy sẽ phục vụ nhị tổ. Thầy gặp ông nó nói tôi đổi ý, thôi tôi không phục. Có nhiều người chủ nợ mình, nó tới nó đòi, hả? Tại vì đây cái vị đấy những cái ví dụ cho cái vị thấy những cái duyên mình có thể tạo ra để trong tương lai mình có thể gặp được chánh pháp. Còn những đứa mà nó không có duyên đó là những đứa nó có duyên làm sao bây giờ? Nó đòi đốt chùa mình. Nó tới nó rạch cái xe mình. Hả? Nó bán thuốc phiện bên cạnh cái chùa mình á. Thành tạo cái duyên là tạo cái thiện duyên, đừng có tạo cái ác duyên. Đây là cái lý do mà chúng ta có thể họp nhau mà tụ họp lại để mà học chánh pháp, để mà nghiên cứu chánh pháp. Như Ngài Thiện Hoa nói, đã từng làm như vậy rồi. Nói mà nghe có nói mà cái nghẹn lời không biết nói sao nữa. Ai muốn giúp thầy không? Thầy chưa tới cái Tây Phương Cực Lạc, không biết Tây Phương Cực Lạc có tổ hay không có tổ. Hệ thống nó khác. Ở đây cần làm tổ mới đi Tây Phương Cực Lạc không? Thầy nói là không cần. Tại thầy, kinh nghiệm thầy thấy những cái người, có một số người đi Tây Phương Cực Lạc rồi, họ cái căn cơ không phải tổ, thành ra không cần làm tổ mới đi được. Cái gì? Làm tổ làm cái gì? Trước sau mình thành Phật thôi chứ sao có tổ. Tổ là một đường, có thiếu gì đường khác. Nó cần làm tổ đâu. Thường thường nó cái job nó ít lắm. Thành là nhiều người quá là để nào lâu như vậy được. Thành cái vị để ý thấy không? Những cái người bên mà nguyên thủy đó, họ là người A-la-hán, người Bích Chi Phật đó, họ không hiểu cái pháp. Họ không học được cái chánh pháp rồi. Họ chưa học chánh pháp. Nên họ không chịu tạo cái duyên với cái vị. Họ né cái vị. Họ không muốn nợ cái vị. Thành mấy đại thừa mình tu đó, mình phải chịu nhận nợ người ta. Đừng có sợ. Thành bên đại thừa mình, quý vị phải chấp nhận nợ người ta. Tại vì vì nợ, phải kiếm người ta mình trả cái nợ đó, thì mình mới thành Phật được. Ai thắc mắc gì không? Mà sao mình nợ người ta bây giờ? Mình làm sao mình tạo cái dây nợ với người ta bây giờ? Mình tạo cái thùng phước sương nó to lên. Nghẹn ngào, nói không trả lời. Có những hàng người mình phải ăn cắp. Chứ không thôi, đàng hoàng tới nó nghe. Nói ngọt, nói ngào, nó nghe. Mà nó thù mình, nó rượt mình, nó giết mình. Thì đó giải pháp nó mới được. Cái pháp dễ sợ lắm nha, cái bị đường tưởng đó. Là nhiều khi mình nói ngọt nó ngào, nó vỗ ngọt nó nghe. Mà nhiều khi mình phải gạt nó, phải ăn cắp nó, phải giết nó, phải đánh đập nó. Thì á, tôi biết sao chuyện gì xảy ra, mình đánh nó xong, mình hành hạ xong, nó thù, nó giận quá, nó nói, tôi thề trong cái trời đất này, Phật trước mặt trời đất Phật, tôi sẽ trả cái nợ máu này 100.000 lần luôn, gấp 100.000 lần nữa. Tôi mới hạ giận. Thì về như vậy, nó cứ rượt mình đời đời kiếp với thằng Đề Bà Đạt Đa, nó rượt hoài. Đức Phật cứ giết Đề Bà Đạt Đa hoài, cứ gặp là giết, gặp là giết. Thằng Đề Bà Đạt thì gặp Phật nó đòi giết, cứ gặp Phật thì giết cái đó, giết cái Phật cái đó. Không cần nói năng gì hết. Mình nợ người ta, mình phải rượt người ta, mình trả. Còn nó thù mình, nó rượt mình, thành mình đỡ mà tốn thì giờ kiếm tụi nó. Thầy không khuyên quý vị cũng nên làm những chuyện này. Người ta hỏi, hỏi là Bồ Tát, có nhiều Bồ Tát ở trong ngoài Phật giáo không? Thầy nói ngoài Phật giáo là vô lượng vô biên Bồ Tát, còn nhiều hơn ở trong Phật giáo nữa. Vậy thì mình làm sao với họ? Thì họ kể họ chứ, chuyện họ làm kể họ. Mình đã là chính pháp, mình đâu cần họ làm gì kệ họ nhé. Quý vị đừng tưởng ngon. Quý vị biết bao nhiêu kẻ thù mà nó đòi giết quý vị. Cái giúp người ta là phải trả cái giá. Đây là sự khác biệt giữa người phàm phu với người có trí huệ. Người phàm phu thì muốn khi mà bố thí thì sợ thiệt thòi. Cái người có trí huệ cho bố thí đó. Cái người có trí huệ đó bố thí để mà thiệt thòi nhiều. Cái người có trí huệ ta chọn như vậy. Người trí huệ đó, quý vị lúc đầu thì phải sợ, sau này có trí huệ là không còn sợ nữa. Quý vị tu từ từ được dạy hoặc huấn luyện từ từ sẽ không sợ thiệt thòi nữa. Tiếp tục 467. Vì trong đời quá khứ các người đã có cúng dường chư Phật, đồng có trồng cội lành, nên mới được nghe pháp đốn giáo nói trên vờ nhân duyên đắc pháp của ta. Thì trồng cái thiện duyên bằng cách trồng tạo cái duyên bằng cách nào? Cúng dường cho Phật. Cái vị trồng duyên cho Phật với Phật là cái chuyện rất quan trọng. Cúng dường cho Phật. Và trồng cái thiện căn. Trồng thiện căn là sao? Tu cái lục ba la mật. Đại thừa chúng ta đó, quý vị tu đó, trồng thiện căn bằng cách tu cái lục ba la mật. Tất cả những cái mà thiện căn đó nó được trồng qua cái lục ba la mật. Ai thắc mắc gì không? Nhờ những cái nhân duyên như vậy, những cái phước báo như vậy, quý vị mới nghe được cái đốn giáo. Quý vị phải trồng và đã cúng dường biết bao nhiêu Phật rồi, và cúng dường cho chánh pháp biết bao nhiêu kiếp rồi đó, quý vị mới nghe được cái đốn giáo này. Quý vị nghĩ lại cho coi, trên cái thế gian này có bao nhiêu người nghe được cái đốn giáo này? Ít người dễ sợ lắm. Tại vì cái đó chứng minh cho quý vị thấy đó, cần nhiều phước không thể tưởng được. Quý vị nhìn lại quý vị cho coi. Thế này người ta nghe được cái chánh đốn giáo ta mừng dễ sợ lắm. Ta ngồi đến ghế ta nghe được đốn giáo ta mừng dễ sợ. Còn biết bao nhiêu người quý vị đang ngồi đây mà ngồi xếp bằng mà nghe được cái chánh cái đốn giáo này mà không bỏ chạy là quý vị không thể tưởng tượng phước, quý vị không thể tưởng tượng luôn được nữa. Quý vị biết không, phải tới nghe mỗi tuần 2 năm trời liên tiếp, phải ngồi kiết già mới được. Mà ngồi nghe pháp, nó khó như vậy. Có nhiều người tới đây ngồi kiết già cũng không được như thường. Nó khó dễ sợ lắm. Mình cái chùa nhỏ nhỏ nó khiếp lắm. Không phải vậy. Nhiều khổ lắm. 4571. Giáo nguyên của vị thánh đời trước truyền lại, chớ chẳng do trí huệ của Huệ Năng. Muốn nghe giáo pháp của chư tiên thánh thì mỗi người phải thanh tịnh tâm. tiên thánh, đây là nói về những cái vị Bồ Tát. Bởi vậy thầy mới nói là những cái vị tổ sư đều là Bồ Tát hết. Đại đa số những cái vị đại Bồ Tát là không phải tổ sư. Ở đâu? Chắc ở ngoài Phật giáo. Cái Phật giáo mình nó mình cái hệ thống mình mạnh quá rồi. Thế ra ngoài mới là khó. 13 năm qua thầy ngồi thầy dạy ở cái chùa này. Tuần này tuần vừa qua tới cái chùa, tới cái trường đại học. Lần đầu tiên thầy thấy hoàn cảnh mà không ai tin mình hết á. Thầy ngồi thắc mắc mà mình ở đây mình làm gì á. Cái trường đại học có 27.000 người học trò. Chưa kể mấy thầy giáo. Họ không có tin. Ngày hôm nay cái việc có mặt ở đây có 40 người là nhiều. Chắc có trên mạng 5 người nữa. Mình quý vị thấy không? Là trong hệ thống Phật giáo mình á, nó dễ, nó còn dễ. Thành ra mấy Bồ Tát nó ít cần Bồ Tát. Còn ngoài hệ thống Phật giáo mới là khổ. Nó khó. Thì mình cần những người giỏi ngoài kia. Thầy Ngài Huyền Năng Ngài nói, cái mà tôi dạy cái vị ngày hôm nay đó là không phải của tôi. Đó là từ những cái vị tiên thánh ở trước, người có trí huệ đã dạy, đã truyền cái đời này qua đời khác. Cái Phật Pháp mình không có gì mới hết á. Cái giáo lý này nó không có thay đổi với thời gian. Cũng là một giáo này nhưng mà cái tên nó khác, ở trong cái thế giới khác. Nó cũng chừng đó thôi. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại cái gì có chế đó. Thành ra gọi nó là Phật Pháp của xứ Mỹ, nè, xứ Tàu, xứ Ấn Độ, xứ nào đó, nó cũng là một Phật Pháp thôi. Nó không ngoài cái tri hệ của Phật. Ngài Huệ Năng Ngài nói rằng, quý vị muốn nghe cái đốn giáo này, quý vị phải thanh tịnh tâm. Nghĩa là sao? Thanh tịnh tâm nghĩa là sao? Thanh tịnh tâm là sao, sư cô già? Đừng có suy nghĩ.
Phân tâm ơi.
Không suy nghĩ sao mà hiểu được. Không suy nghĩ sao mà hiểu được. Nó phải có lý mình mới hiểu được chứ.
Mình không suy nghĩ. Mình nhìn lại cái sự thật. Mình có sự tính toán. À, mua lại. Thì tất nhiên.
Dạ, bạch thầy, con nghĩ là thanh tịnh tâm á, là mình phải bỏ luôn hết những cái pháp mà trước đây mình đã học.
Nghe cô này có nhận cực đoan, dễ sợ luôn. Bỏ hết tất cả. Bỏ hết tất cả pháp. Nghĩa là sao? Mấy người Tàu thảy danh từ trả lời. Bỏ hết tất cả pháp chứ gì? Mình biết cái gì? Cho thầy ví dụ đi. Pháp gì? Hả?
Bạch thầy, con không biết pháp gì, nhưng mà con nghĩ là những cái pháp mà ngay cả pháp của Đức Phật, nếu mà nó mình chấp vào cái pháp đó thì mình sẽ không có lĩnh hội được cái pháp mà thầy sắp dạy cho mình.
Để thầy hỏi thử. Thầy pháp hả? Thấy tiền, sẵn sàng vứt thấy tiền ra không? Cô này có thầy nhìn qua cái cô có cái ví không? Sẵn sàng thấy không? Thầy hỏi thẳng á, giờ cô sẵn sàng bỏ cái ví không? Cái
loại sừng được.
Chấp gì mà chấp cái driver license vô duyên lãng xẹp. Người này hiểu pháp thì lạ dễ sợ lắm. Tiền mất thì không sợ, mà mất một cái tiền đừng hòng lấy lại được, còn mất cái bằng lái xe thì xin lại dễ dàng. Cái pháp nó hơi lộn xộn, nói thì nói cái chữ ngon lành mà nói lúc mà về chi tiết rõ ràng không hiểu ý nghĩa cái đó. Hả? Khoe tại dốt, tại để con vợ nó vất cho đâu phải mình vất.
Thầy có phải anh ta nhập cố định không thầy?
Anh ta thì dạy tụi nó cái pháp này. Dạy cái pháp này mỗi lần cái gì mà cúng cái đồ tươi đó. Thằng con nhỏ này nó độc đáo dễ sợ, nó nói là quý vị lấy cái hộp quẹt á, xịt ba lần á, nó óc mà nó tịnh. Thế cái này á là quý vị biết cái quan niệm rồi nhưng thì không biết làm, không phải là nói cái gì thảy cái ví mình ra, thảy cái giấy công dân của mình ra. No, Phật mình, Bồ Tát, vị tổ đâu có dạy cái gì làm những chuyện đó như vậy, quá ác nhân ác đức đi. Đúng không? Phật dạy gì kỳ dữ vậy? Mà nếu như mình sẵn sàng dục cái bằng lái xe mình, dục chồng mình luôn nữa đi. Mình có quyền giữ tiền hả? Có quyền giữ chồng, giữ con. Làm cái gì đây? Những ngày hôm nay cái vị tới đây nghe giảng pháp đốn giáo này, cái vị tình cái tâm thì làm sao bây giờ? Ngồi đó, nếu cái vị ngồi xếp bằng cũng được, ngồi nơi ghế cũng được, làm sao mà tình tâm mình bây giờ? Vì ngồi đó mà chân nó đau á, làm sao mình nói mình thanh tịnh cái tâm mình bây giờ hả?
Ngồi nghe thôi thầy.
Cái đau sao? Quý vị làm sao mà thanh tịnh tâm mình? Nó ngồi cái pháp thanh tịnh tâm mình bây giờ hả sư cô? Làm sao bây giờ? Nhắm mắt ngủ. Trồng thêm cái duyên thiện duyên này con ơi. Hả? Thầy 20 năm trước thầy xuất gia cạo đầu, người ta nói vậy thì thầy chỉ nói ngồi đâu mà thanh tịnh tâm đi. Thầy không hiểu thanh tịnh tâm là cái gì mà sao mà thanh tịnh tâm khi mà cái chân mình đang đau, mình đang đói bụng, cái bụng nó cào, lúc mà đói đó nó bụng nó kêu ồn rột. Mình có được ý thức rồi thì đừng làm như hai ông Billy đó. Đang buồn ngủ. Ông Billy buồn ngủ cái là sướng quá. Còn cái ông kia thì ông nói trời sao nó đau dữ vậy. Mà mấy người kia cứ cười sung sướng, mỉm cười. Tôi 2 tiếng đồng hồ cái mặt tôi nó nhăn như cái bao giấy vậy đó. Quý vị đang được huấn luyện để mà thanh tịnh tâm quý vị. Mình ý thức nó được, mình đừng có làm gì hết. Đừng có ngồi nói, đau quá, trời ơi, Quán Thế Bồ Tát có, Bồ Tát cứu con. Chừng nào mình cầu vợ, mình nói, Quán Thế Bồ Tát giúp con kia tìm được vợ, tìm được người thương đi. Mình đang thanh tịnh tâm, mình đừng có cầu cứu. Đừng có nghĩ nó. Quý vị chỉ cần làm như vậy thôi. Không cần phải thảy cái tiền, không cần phải thảy cái bằng lái xe của mình. Đừng có làm gì hết, đừng có nghĩ về cái gì hết. Tới cái trình độ giống như mình nghe mà không nghe vậy đó. Dễ sợ không? Nghe mà không nghe. Nghe mà giống như không nghe. Xạo. Hả? Hử? khác biệt giữa cái nghe mà giống như không nghe với nghe mà lì làm lơ. nói lì là bắt đầu là không đồng ý đúng không? Tôi không đồng ý.
Không. Có phải như mình đang ngồi thiền, mình đang niệm Phật mà máy bay ngang ồn ào mà mình không có phiền não, mình không có khó chịu, không có gì cái tiếng máy bay hết đó. Mình phải nghe là không nghe. Mình không có phản ứng theo cái tiếng máy bay ồn đó. Không có thích, không hay là không thích, không có giống như không khó chịu mà cũng không có thích. Mình cứ biết nghe vậy thôi.
Ừ, đúng rồi. Hoặc là mình ngủ. Sao cô?
Bồ Phật thầy giống như mình đang nghe Pháp nhưng mà mình không có suy nghĩ tới coi gì
kệ đó, nghe giống dạ, như nghe thôi, chó sủa vậy thôi. Dạ, yeah. Nghe Pháp như nghe chó sủa vậy thôi.
Đúng. Nói vậy mới đúng, nhưng mà mình tập trung mình nghe thôi để mình trông tâm mình biết thôi, nhưng mình không có suy nghĩ tới để coi gì nghe.
Giống như cái đó là thầy nói, phải thầy đùa đó, cái đó thiệt sự đúng á. Người Tây có cái câu đó, con chó nó sủa, nhưng để cái lữ đoàn vẫn đi như thế. Thầy hỏi người Tàu đó, mấy người đọc tiếng Tàu đó, ta đọc cái phần này, thầy giảng cái phần trên điện đó, thầy trích ra cái chữ Tàu. Đây là sự cái từ điển người Tàu, về cái từ thiển đại thừa người Tàu. Nói tầm bậy tầm bạ không à, chẳng liên quan tới cái thanh tịnh tâm hết. Đều cái vị theo cái này tu cái vị chết. Thầy nêu cái ra cho quý vị biết, quý vị đọc là quý vị chết. Họ, những cái người mà học giả thì đọc thì cái này thôi, đọc biết bao nhiêu sách nói như vậy thôi, họ chỉ đọc hiểu cái lý thuyết thôi, họ không hiểu cách làm, thì họ tưởng là họ hiểu. Thành ta cần tổ sư nói quý vị thanh tịnh tâm là nhảy, rồi nghĩa là thanh tịnh tâm là sao? Thì lúc đó tổ sư mới dạy quý vị thanh tịnh tâm là như vậy. Nó hai cái giai đoạn. Thứ nhất á, là phải tin là phần thanh tịnh tâm mình cái đó. Ngồi thiền, ngồi nghe Pháp, không khác gì hết. Cái thân nó đau là quý vị lo một cái. Đó là quý vị không thanh tịnh cái tâm của mình. Ngồi đứng ngồi nghe Pháp, đứng ngồi thiền mà cái chân nó đau một cái, nhảy đó. Trời ơi, không biết cái chân mình có gãy là không? Mình có chết là sao? Không biết mình bệnh gì đây? Là như vậy đâu có thanh tịnh tâm đâu. Ai thắc mắc gì không? Thì mình ngồi đó, những tư tưởng nó khởi lên đó. Nó khởi lên. Những cái tư tưởng nó khởi lên là chuyện thông thường. Nó khởi lên là chuyện thường. Đừng có làm gì hết, đừng nghĩ tiếp nữa. Kệ nó, nó khởi lên kệ nó. Giống như con chó nó sủa kệ nó, đừng suy nghĩ tới nó. Nghe mà giống như không nghe có nghĩa có nghĩa như nào, nghe giống như mình nghe như điều như mình chết mình không làm gì hết.
À, dạ thưa thầy, lúc mình ngồi thiền á, mình tư tưởng mình khởi lên thì mình sẽ nghĩ ồ mình đang nhập định hay mình đang bị tư tưởng gì, cái đó là
suy nghĩ rồi. Kệ. Nhập cũng vậy, không nhập nó cũng vậy thôi. Không cần suy nghĩ.
Hai điều mà một điều con có những người bạn ở đến chùa làm công quả thì họ nói rằng tôi đến đây để tôi kiếm chút phước, thì có phải là người có tâm thanh tịnh không? Cái câu hỏi thứ hai con xin thưa với thầy, làm sao mà có nhiều lúc con đọc kinh Phật thì con không nghĩ gì khác mà tự nhiên có những cái ở đời thường nó chen vô trong đầu của con, thì con không biết làm sao mà tự nhiên nó cứ như vậy. Dạ, con chỉ có nhiều đó thôi.
Vào chùa để lập công đức là cái chuyện tốt, bước đầu tốt. Đừng có chỉ trích họ, khuyến khích họ. Khi mà họ đủ phước rồi, họ mới được dạy. Cái bước sau là bước gì? Đủ mới dạy, không đủ phước làm lơ, không thèm dạy. Kệ tụi nó. Nó không chịu trồng phước kệ nó, không phải chuyện của mình. Còn nó vào nó trồng, cứ khuyến khích nó trồng. Đừng có khinh thường nói là ông còn tham lam. Những người mình người ta trồng mình mừng như người ta, đừng có chỉ trích. Cứ nói tốt ha, trồng tiếp đi, thêm đi em, thêm đi ông. Này, tới quét chỗ kia nữa nha. Rồi nói rảnh tới nhà tôi cũng có cái thùng rác nữa. Cứ khuyến khích đi. Rồi từ từ cái Phật pháp khủng khiếp đó, có phước mới được dạy, không có phước nằm lơ kệ nó. Người ta đang đau vậy sợ cái gì, đừng có chọc quê người ta. Đang nhận cái chứng đau đó, đang tạo phước, đừng có chọc người ta. Người ta tới khoe khoang với mình kệ mới làm lơ. Mình vẫn cứ nghĩ ta có em như thường. Đừng cười người ta. Người ta tại vì trong cái đại thừa anh đừng có chê bai chỉ trích người ta. Đừng có phê phán người ta. Còn lúc đọc kinh đó, nó những tư tưởng nó khởi lên. Thầy cũng như vậy đó. Thầy không biết nói sao nữa. Cứ đọc kinh tiếp đi. Cứ đọc kinh tiếp đi. Ngày nào nó sẽ được học cái cách để nó ngừng lại được. Đừng có lo. Cứ tiếp tục đi. Rồi trong tương lai khoảng chừng vài triệu kiếp tự động nó ngừng lại. Đừng có lo gì hết. Ai thắc mắc gì khác không? Hết thì giờ rồi. Lần sau mình bàn cái 473.